Và buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu được cái mục đích đó qua cái hình ảnh của một cây trần trồng gần dòng nước dựa trên sách Jeremy đoạn 17 từ câu 7 tới câu số 8. Have you wondered why the church still exists today? Have you wondered why we still exist today? And we mostly here are healthy. Because God have a purpose for us. And the message this morning is helping us to know that purpose as a tree planted near by the water, so that we can live a life that for His kingdom. And the Bible verse that I will use for this morning in Jeremiah chapter 17, verses 7 to 8. Xin kính mời Thánh cùng tôi đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời của Chúa chung trong sách Jeremy đoạn 17 từ câu 7 tới câu 8 bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện để suy gẫm đề tài này. Chúng ta cùng nhau đọc. Phước thay cho người tin cậy Chúa và chọn Chúa làm đấng để tin cậy hoàn toàn. Người ấy sẽ như cây trần gần dòng nước, có rễ đâm sâu vào mạch nước sạch trong. Nó sẽ không sợ dù nóng như thiêu như đốt. Lá trên cành vẫn cứ mãi xanh tươi. Gặp năm hạn hán nó chẳng lo gì, nhưng cứ không ngừng trổ hoa sinh trái. But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a stream planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa vì trong lời của Chúa có chép rằng Ngài yêu thương cả thế gian. Ngài không muốn cho một ai bị hư mất trong hồ lửa địa ngục, nhưng Ngài muốn mọi người biết ăn năn, tin nhận Chúa Giêsu mà được cứu rỗi. Và Ngài có mục đích cho hội thánh của Ngài. Ngài có mục đích cho đời sống của mỗi người chúng con mà vẫn còn ở đây, là để cho đem tin lành đến cho những người hư mất để họ có thể được cứu. Xin Thánh Linh của Ngài dạy dỗ chúng con. Mục đích đó giống như một cây được trồng gần dòng nước. Đó là đời sống của mỗi người chúng con. Chúng con ăn nuốt lời của Ngài và chúng con sống phản chiếu tình yêu thương, sự thánh khiết của Chúa để nhiều người được đến biết Chúa và được cứu. Xin cho chúng con hiểu hình ảnh này cho chính đời sống của mình. Và xin Thánh Linh của Ngài giúp cho chúng con là những cây được trồng gần dòng nước của Chúa, luôn xanh trái, dù cho có gặp hạn hán hay những ngày khó khăn đi nữa. Con cảm ơn Chúa hết lòng và con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng con. Amen. Kính mời quý vị đồng an toàn. Nếu bạn là một người họa sĩ như là cô Sunny ở đây và phải vẽ một bức tranh minh họa đời sống của một người cơ đốc nhân, thì bức tranh đó sẽ là bức tranh như thế nào? If you are an artist like Miss Sunny here and you have to draw a picture to illustrate the life of a Christian, what would that picture be? Có thể là quý vị vẽ hình ảnh của những con chiên trong đàn của một người cha hiền lành ha. Có thể quý vị vẽ một chi thể cho một thân thể của Đấng Christ. Có thể quý vị vẽ hình ảnh của một người lính dũng cảm trong một đội quân của Chúa Giêsu. Maybe you draw a picture of a sheep in the herd of a good shepherd. Maybe a picture of a member, a part in one body of Christ. Maybe you draw a picture of a brave soldier in the army of Christ. Nhưng mà hôm nay chúng ta suy gẫm hình ảnh của một cơ đốc nhân như là một cây được trồng gần dòng nước, không ngừng trổ bông xanh trái và lá của nó mãi xanh tươi qua mọi mùa. But today we will focus on the image of a Christian as a tree planted by the stream of water, blossoming with fruits and its green leaves throughout all seasons. Trước hết, chúng ta thấy cây cối có những ích lợi gì cho đời sống của chúng ta. First, we want to know what are some of the benefits of trees. Khi nói đến cây thì tôi nhớ một trong những sự sáng tạo tuyệt vời và tỉ mỉ của Đức Chúa Trời trong ngày thứ ba để duy trì sự sống của loài người trên đất, đó là Ngài dựng nên cây cối và các loài thảo mộc, phải không? Well, when thinking of tree, I remember one of the Creator's amazing creations to sustain our life is plants and the vegetation. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 11 tới câu 13, trong ngày thứ ba Đức Chúa Trời lại phán: đất phải sinh thảo mộc, cây cỏ phải có hạt giống, cây ra trái phải xanh trái có hạt giống tùy theo loại trên mặt đất. Thì có như vậy, đất sinh thảo mộc, cây cỏ đều có hạt giống tùy theo loại, và cây ra trái đều sinh trái có hạt giống tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Well, in Genesis chapter 1, verses 11 to 13, on the third day, God said that let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds. And it was so. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. Cây xanh trái để đem đến thực vật và đủ loại chất bổ dưỡng từ A tới Z cho đời sống của con người chúng ta, phải không quý vị? Trees that bearing fruits bring all kinds of nutrients and vitamins from A to Z for human life. Quý vị có biết là có khoảng 2,000 loại trái cây khác nhau trên thế giới không? Chưa kể trong mỗi nhóm của nó có nhiều loại khác nhau. Chẳng hạn như tôi không biết điều này, chuối có trên 1,000 loại và táo có trên gần 2,500 loại khác nhau. Wow. Don't you know that there are about 2,000 different types of fruit in the world? Not to mention that there was many different varieties in each group. For example, bananas have over 1,000 different types, and apples have nearly 2,500 different types. Điều lạ lùng là những trái cây này nó có hột, phải không quý vị? Đức Chúa Trời đã dựng nên tùy theo loại để duy trì và tiếp tục sanh trái cung cấp cho đời sống của con người. The amazing thing is that these fruits have seeds, so they can continue to bear fruits that provides food for human life. Điều thứ hai chúng ta thấy, con người cần có khí oxy để thở, phải không? Chúng ta hít vào không khí oxy làm nhiên liệu đốt để đem đến năng lực cho thân thể chúng ta, và chúng ta thở ra khí CO2. Chúa tạo nên cây cối là một loài hít vào khí CO2 và thở ra oxy để con người còn có oxy mà sống còn, và điều này làm chứng sự sáng tạo tuyệt mỹ của Ngài. Yeah. Amen. Another benefit of trees is it provides oxy for our life. Everyone knows that the people need oxy to live. We breathe in the oxy from air as the fuel for the body, and we exhale the carbon dioxide. God created tree as a kind of inhaling carbon dioxide and exhaling oxygen so that humans has sufficient oxygen to survive. And this amazing creation, recycle, proved that God's existence that no one can deny. If you don't believe it, just hold your nose and don't breathe. Điều thứ hai, chúng ta thấy sự tăng trưởng của các cây cối từ đâu mà đến. The second thing that we need to understand how does the tree grow. Chúng ta thấy cây cối tăng trưởng từ những dòng nước sâu cung cấp dinh dưỡng cho các cây mỗi ngày, phải không? Nhất là khi đến mùa hạn hán mà không còn khí ẩm ướt ở trên mặt đất nữa. Cho nên rễ cây rất là quan trọng. From the deep water sources underground that provide nutrients for plants and trees is not to grow every day, especially during drought season, where there's not much moisture on the ground. Những cái gì mà xảy ra ở trên cái cây, quý vị phải hiểu rằng nó lệ thuộc vào những gì ở dưới cái cây bằng những dòng nước sâu được hút lên do những cái rễ của cái cây. What happens to the tree above depends on what is under it, the deep source of waterways that feeding the tree through its roots. Cây phải được trồng gần dòng nước. Chứ nào mà cái cây đặt xa cái dòng nước thì rễ cây nó không chui tới nổi, thì không thể đủ sức hút được nước, là điều cho cái cây cần phải có để sống còn, nhất là trong những mùa hạn hán. So the tree must be planted near by the water stream. If it is placed too far away from it, its roots cannot reach and absorb enough water, then a tree can't survive, especially during a drought. Right? Cái điều quan trọng nữa, đó là cái rễ cây phải chăm sâu và lan rộng. Để chi vậy? Để giữ cái cây được vững vàng, không bị chóc gốc khi những cơn giông bão kéo đến. It is also important that the tree roots must go deep and broad to keep it stable, firm, secure, not uprooted when a storm comes. We all face storms, right? We understand that. Cây được trồng gần dòng nước phản ánh gì cho đời sống của người Cơ Đốc nhân? So, how is a tree planted near the water reflecting on a life of a Christian? Chúng ta nhớ rằng Chúa cứu chúng ta và Ngài có mục đích cho đời sống của mỗi chúng ta. Mà mục đích đó là chúng ta còn tồn tại trong hội thánh ngày hôm nay để được sanh trái và kết quả cho nước thiên đàng của Ngài. Well, God saves us, right, in Christ Jesus. And God have a purpose for each of us. And that purpose for our life on earth must be fruitful for the kingdom of heaven. Muốn như vậy thì thứ nhất, đời sống của mỗi người chúng ta phải luôn được đổi mới, phải được trưởng thành càng ngày càng hơn, giống như hình ảnh của Chúa Giêsu hơn. Trong Roma đoạn 8 câu 29, Phaolô nhắc nhở đến mục đích này. Ông nói rằng vì những người Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định trước để trở nên giống như hình ảnh của con Ngài. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta phải sống phản ảnh hình ảnh của Chúa. To accomplish this, first, each individual life must be renewed and matured more and more like Jesus every day. Paul said in Romans chapter 8, verse 29, for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son. If we are created in his image, then now we have to live reflecting his image. Điều thứ hai, sự đổi mới này nó bắt đầu từ sự thay đổi tâm thần, có sự suy nghĩ giống như Chúa Giêsu. Nếu quý vị thật sự được cứu, cuộc đời của quý vị, sự tâm thần của quý vị bắt đầu thay đổi. This renewal begins with a renewing of mind, having thoughts and viewpoints like Jesus and not as the world thinks. Trong Roma đoạn 12 câu 2, sứ đồ Phaolô khuyên gì? Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến đổi theo sự đổi mới trong tâm trí mình, để anh chị em có thể phân biệt được ý muốn tốt đẹp, vui lòng và toàn hảo của Đức Chúa Trời là gì. In Romans chapter 12, verse 2, Paul said that do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. You know, a lot of Christians, they go to church so many times, but their mind has not been renewed. Và từ sự đổi mới trong tâm trí này mà chúng ta biết lột bỏ những cá tánh của con người cũ mà Kinh Thánh nói gian dâm, ô uế, trụy lạc, thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, ganh tị, say sưa, nhậu nhẹt. Nhưng bây giờ mặc lấy cá tánh của con người mới được phản ảnh qua những trái của Chúa Thánh Linh ở bên trong, và có chép trong Galati đoạn 5 rằng những trái của Chúa Thánh Linh là lòng yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm tốn, tiết độ, bắt đầu từ sự thay đổi tâm trí của mình. Well, from the renewal of the mind, we begin to experience a transformation. We stripping off the old man habits, such as sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, and envy, drunkenness, orgies, but putting on the new man characters reflected by the fruit of the Spirit, as said in Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, because we have been renewed our mind by Jesus Christ and not just going to church. Đời sống kết trái của chúng ta. Next slide, please. Đời sống nơi kết trái của chúng ta cũng có nghĩa là một đời sống ảnh hưởng đạo đến thế giới xung quanh. The purpose of our life is to influence the gospel of Jesus to the world around us. Các vị biết là trái không phải chỉ thấy cho đẹp mắt phải không? Chúng ta trồng cây ăn trái đâu phải chỉ thấy đâu. Nhưng mà chúng ta trồng cây ăn trái để cho người ta thưởng thức, bỏ vào miệng mà ăn. Phải không? The fruit tree is not just pleasing for the eyes, but for the people to taste them. Trong sách Matthew đoạn 5 từ câu 13 tới câu 15, Chúa Giêsu nhắc chúng ta còn tồn tại trên đất này để làm gì? Chúa nói rằng, các ngươi là muối của đất. Các ngươi là ánh sáng của thế gian, là để chúng ta ảnh hưởng đạo vào đời, giúp nhiều người đến biết Chúa và sống một cuộc đời công bình và có ý nghĩa. In Matthew chapter 5, verses 13 to 15, Jesus said that you are the salt of the earth. You are the light of the world. Mean that our life must influence and strive for God's truth so that many people can come to know God and to live a life of righteousness. Và cái sự kết trái và ảnh hưởng đạo qua đời sống chúng ta, nó tùy thuộc vào sự châm rễ, lập nền trong Chúa và lời của Ngài. Giống như là cái cây được trồng gần dòng nước vậy. Our fruitfulness and influence of God's truth to the world depends on how our life is rooted and built up in Him and His word, just like a tree is planted by the water. Trong sách Colossae đoạn 2 từ câu 6 tới câu 7 cho thấy rõ hình ảnh này. Phao-lô nói như thế này: vậy anh chị em đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm Chúa thế nào phải không? Tất cả chúng ta hầu hết đây đã làm điều đó. Hãy bước đi trong Ngài thể ấy, hãy đâm rễ xây dựng trên trong Ngài và vững lập trong đức tin. Như anh chị em đã được dạy dỗ, anh chị em cũng hãy dồi dào trong sự tạ ơn. In Colossians chapter 2 verse 67, Paul said, so then just as you receive Christ Jesus as Lord, that many of us have done, continue to live your life in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Trong câu 7, rõ ràng sứ đồ Phaolô cho thấy hình ảnh một lần nữa cây châm rễ lập nền là cái bí quyết để làm thế nào cây kết trái đức tin được vững vàng, vì cây được trồng gần dòng sông, đời sống được châm rễ sâu trong lời của Chúa mỗi ngày. Yeah. In verse 7, the apostle Paul show an image of the tree roots embedded deep in the ground, and that is how the Christian can bear fruits when his faith is deeply rooted in the word of God every day. Mục đích cho đời sống của người Cơ Đốc, có một người nói một câu rất là có ý nghĩa. Quý vị nghe đây nè, họ nói như thế này nè. Cuộc đời của chúng ta, tôi nói tiếng Anh rồi tôi dịch tiếng Việt nha. Mục đích cho đời sống của Cơ Đốc nhân là to know God and to make him known. Tôi tạm dịch là để biết Chúa và giúp mọi người khác biết Ngài. Dễ hiểu ha? Someone says a very simple purpose of a Christian life, I like it by saying this, is to know God and to make him known. So how do we know God? Ai đang ở trong tiến trình làm môn đồ hóa thì đều biết cái chặng đường đầu tiên để trở nên một môn đồ của Chúa Giê-xu là gì? Là quý vị phải trở nên một người học trò. Điều đầu tiên á, học trò. Học trò có nghĩa là người ngồi dưới chân Chúa Giê-xu để lắng nghe và học hỏi lời của Ngài. Khoan làm gì đã? Học trò trước đi. Học lời Chúa, học lời Chúa. Anyone who wants to become a disciple of Jesus know that the first step in the discipleship is that you have to be a student, sitting at the feet of the Lord Jesus and listening, studying his words. Chúng ta không thể biết Chúa mà không ham thích học lời của Ngài trong Kinh Thánh. Tôi nói lại lần nữa, quý vị không thể nào biết Chúa nếu quý vị không ham thích học lời của Ngài. Amen. We cannot know God without being delighted in knowing his words in the Bible. Right? Quý vị còn nhớ Thánh Thi đoạn 1 từ câu 2 tới câu 3 chép gì? Nhưng vui thích về luật pháp của Chúa và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, cứ đến mùa được hoa quả đầy cánh, lá vẫn xanh chứ chẳng hề héo úa. Mọi sự người ấy làm đều sẽ thành công. Amen. In Psalm chapter 1 verses 2 to 3 said that who delight is in the Lord of the Lord and who meditates on his law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season and whose leaf does not wither, whatever they do prospers. Prosperous. Có vui thích thì mới học, có học á thì mới biết, có biết á thì mới làm, mà có làm á thì mới kết trái cho nước Đức Chúa Trời. Chả không? Biết, vui, thích, học, biết, làm, kết trái. You cannot want to know his word unless you have a desire wanting to study his word. You cannot want to obey his words unless you know it. You cannot bear any fruit until you obey his word. You see, studying, knowing, obeying God's word, then bearing fruit are the purpose of a Christian life, like a tree planted by the water. Tôi cho quý vị thấy một hình ảnh của sự vui thích đam mê ha. Quý vị thấy các trẻ em không? Nó ngồi nó dán mắt vào cái máy iPad đó. Thích lắm. Thích lắm phải không quý vị? Hay là những người đàn bà mà thích coi những mục quảng cáo on sale á. Khi mà họ nhìn vào cái quảng cáo rồi không có ông ai, không ai bà, họ để ý nữa. Hay là những người nam mà đi thích đi câu cá đó, thích dậy sớm, mê lắm à. Hay là những người mà đầu tắt mặt tối mà suốt ngày làm từ sáng đến tối để hái được nhiều tiền. Họ đam mê, vui thích. Thì chúng ta cũng phải hiểu sự vui thích tìm tòi học hỏi lời của Chúa ngày và đêm là cái bí quyết để cây xanh hoa kết trái, phải không quý vị? Có khó hiểu không? Không có gì khó hiểu hết. Let me give you an example of delight on something, such as the passion of our children gluing to the iPad. Maybe a woman happy faces when viewing the sale advertisement. Maybe a man's excitement to go fishing. Maybe a people who spend a lot of energy days after day with making a lot of money, comparing to a delight in studying God's word day and night, is the key to the tree fruitfulness. Vài điều căn bản cho những ai vui thích chăm rẽ trong lời của Chúa cần biết nha. Vài điều thôi. So, whoever is delight in the word of God would have few things to remember. Điều thứ nhất, chúng ta phải chấp nhận rằng lời Kinh Thánh là thẩm quyền duy nhất hướng dẫn đời sống của mình. Nếu mà ai thật sự vui thích học lời của Chúa, phải chấp nhận rằng đây là cái thẩm quyền duy nhất cho đời sống của mình. So first, you must accept that the word of the scriptures is the absolute authority that guides your life. Cái thẩm quyền là gì? Thẩm quyền là quyết định cuối cùng của những điều nào đúng và những điều nào sai. Authority is the ultimate and final determination of right and wrong. We have to accept that. Tòa bạch óc không phải là thẩm quyền của người Cơ Đốc. Giáo hoàng Pope cũng không phải, bà Marie cũng không phải, hay kể cả ban điều hành của hội thánh cũng không phải nếu họ không đi theo lời của Chúa dạy. Đó không phải là thẩm quyền của chúng ta. The White House is not our ultimate authority. Neither the Pope nor the words of Mary or the executive committee of deacons and pastors of a church if they do not follow the words of God. Kinh Thánh là thẩm quyền đến từ Chúa tối cao vì chính là lời của Ngài ban cho chúng ta. The Bible is our absolute authority that comes from the Supreme Lord. Quý vị biết là trong Cựu Ước có trên 100 lần có những chữ như thế: Đức Chúa Trời phán. Như vậy là lời của Chúa gì nữa? Phải không? Don't you know that there's more than 100 times in the Old Testament recorded the word that God said? So the Bible is the word of God. Trong mọi vấn đề chúng ta phải luôn trở lại với lời của Chúa. Lời của Chúa dạy cái gì? Và mọi quyết định có đi theo lời của Chúa hay là những nguyên tắc Ngài dạy trong Kinh Thánh hay không? In all life matters, we must always come back and ask ourselves, what does the Bible teach? Do all decisions follow God's word or the principles taught in the Bible? Tôi thích một hội thánh có chép ở trong Công Vụ đoạn 17, hội thánh Bere. Tôi đọc cho quý vị nhé. Hội thánh đó là một hội thánh kiểu mẫu mà chúng ta cần phải nói theo. Kinh Thánh nói trong Công Vụ đoạn 17 từ câu 10 tới câu 11 nói như thế này: Tối hôm đó anh chị em lập tức đưa Phaolô và Sila qua thành Bere. Khi vừa đến nơi, hai ông đi ngay đến hội đường của người Do Thái. Những người Do Thái ở đây có trình độ hơn những người ở Thessalonica. Họ ghi nhận sứ điệp với tất cả nhiệt tâm và ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xem những điều được nghe giảng có đúng không. I like this church. Tôi muốn hội thánh chúng ta là hội thánh như vậy đó. Chúng ta không phải nghe ông dùng sư giảng. Chúng ta không phải đi học thần học nghe người ta giảng. Chúng ta không phải trên internet người ta nghe giảng. Chúng ta nghe có Kinh Thánh nói gì về vấn đề đó. Amen. Nhất là cái thời kỳ này. See, in Acts chapter 17, I love the church of Berea. It said about that church, such as soon as it was night, the believers sent Paul and Silas away to Berea. On arriving there, they went to a Jewish church. Now the Bereans, Jews, were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. You know Paul, the famous evangelist? But the church still checked the scripture to make sure what he taught is correct. I don't want our church to fall into the temptation, whatever people said in the internet, whatever the viewpoint of the world is, and we believe them, instead of checking to see what the scripture said. I don't care you go to a theology school, the famous one, famous pastor, famous evangelist. It's good to listen to them, but always check the word. Because this is our absolute authority.
Đương nhiên không phải Kinh Thánh lúc nào cũng có câu trả lời cho mọi vấn đề phải một cách trực tiếp. Nhưng mà Kinh Thánh luôn có những cái nguyên tắc để chúng ta nhận biết điều nào đúng và điều nào sai. Từ việc có hút thuốc hay không, cho đến có xâm mình hay không, cũng có ở trong Kinh Thánh nữa. Quý vị có biết điều đó không ạ?
Of course that the Bible does not always have direct answer to everything, but there are principles that help us on how we know what if something is right or wrong, from whether we should smoke or should we tattoo our body.
Chấp nhận, thứ hai, điều thứ hai, chúng ta phải chấp nhận rằng lời Kinh Thánh Chúa ban là đầy đủ. Chúng ta không cần phải có một khải tượng mới nào nữa. Okay?
Accept that the Bible is complete and sufficient. That means we do not need any more or new visions.
Ở trong Timothée thứ 2 đoạn 3 từ câu 16 tới câu 17. Sáng nay tôi cũng hướng dẫn các em học điều này. Kinh Thánh nói đó, cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị, đào tạo người trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời có đầy đủ bản lĩnh, được trang bị sẵn sàng cho mọi việc tốt đẹp.
In 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, Paul said that all scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
Tôi hỏi quý vị, chứ ở đâu mà có những cái tà thuyết vậy? Như là đạo mặc môn, như là đạo hồi. Quý vị có hiểu không? Cũng vì những cái giáo chủ này, họ đã nói rằng họ nhận được những khải thị mới, khải tượng mới từ Chúa qua các thiên sứ như là Moroni và thiên sứ Gabriel. Yeah. Họ nghĩ rằng Kinh Thánh chưa có đầy đủ. Họ cần có những khải thị mới từ Đức Chúa Trời qua những thiên sứ này. Và từ đó có những cái tà thuyết.
Why do we have many cults today? Such as Mormonism, Islam. Because these religion leaders claim that they receive new visions from the Lord through the angel of Moroni and Gabriel that the Bible already declared its completeness. You don't need new visions.
Chúng ta phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh qua sự cầu nguyện để chúng ta học, chúng ta hiểu lời Chúa theo y như lời của Chúa muốn chúng ta hiểu. Tôi nghĩ rằng vô số người đang dùng Kinh Thánh để biện hộ cho cả việc làm mình theo ý riêng của mình nữa.
We must rely on the Holy Spirit through prayer to learn and understand God's words just as the Lord wants us to understand. Countless people use the Bible to excuse, to justify for their wrongdoings.
Có người dùng Kinh Thánh trong Luca đoạn 1 câu 37, có vị câu Kinh Thánh nói gì không? Kinh Thánh nói như này, bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được, cho nên xin Chúa cho con chúng số độc đắc, thì con hứa sẽ dâng cho Thánh 10%. Có việc gì Ngài không làm được đó, Ngài cho con chúng số cũng được thôi à. Ngài cho con chúng số đi, thì con dâng hiến cho Thánh.
You know, someone even used the Bible in Luke chapter 1 verse 37 said that for with God nothing will be impossible. If it's true, God bless me to win a lottery and I promise to give the church 10%.
Beautiful. Mỗi người sau khi tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng mình là đền thờ của Ngài. Và có hai vai trò quan trọng của Chúa Thánh Linh trong đời sống của người Cơ Đốc, giúp cho chúng ta hiểu lời Chúa và giúp chúng ta nhắc nhở lời của Ngài mà vâng lời làm theo.
Each person who believed in Jesus had the presence of the Holy Spirit in his heart. And the two important roles of the Holy Spirit in a Christian life are helping to teach us to understand God's word and to remind us to remember it so we can obey.
Giăng đoạn 14 câu 6 nói điều rõ điều đó. Nhưng đấng yên ủi, tức Đức Thánh Linh, đấng cha nhân danh ta phái đến, sẽ dạy các ngươi mọi sự và sẽ làm cho các ngươi nhớ lại mọi điều ta đã nói với các ngươi.
In John chapter 14 verse 26, John said, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. We got to depend on the Holy Spirit to understand His word. This is not our word. This is not Vietnamese Hope Baptist Church word. It is God's word.
Điều cuối cùng, không phải học biết Chúa qua lời Ngài mà thôi, nhưng chúng ta phải thực hành làm theo. Thì rễ nó mới đâm sâu quý vị ạ, và cây nó đứng vững vàng được trong những ngày giông tố. I say it again. Không phải học biết lời Chúa mà thôi, nhưng chúng ta phải thực hành làm theo, thì rễ đức tin của chúng ta mới đâm sâu và đứng vững vàng trong những ngày giông tố, và tôi nghĩ rằng những ngày giông tố đó đang đến. Are we ready?
It is not just to know God through His words, but to practice, to obey, so that the tree can stand firm before the storms. And I believe that the storm is coming.
Rõ ràng Phaolô dạy trong Colossae đoạn 2 câu 6, anh em đã nhận Đức Chúa Giêsu Christ nào thì hãy bước đi trong Ngài thế ấy. Động từ bước đi là một hành động, chứ không phải chỉ là một lý tưởng. Chủ nhật mình sáng đến nhà thờ vài tiếng đồng hồ nghe rồi để đó, không phải vậy.
Just as Paul taught in Colossians chapter 2 verse 6, as you receive Jesus Christ as your Lord, so walk in Him. The word walk is an action in obedience, not just an idea to think about when we come to church on Sunday for a few hours to think about that.
Chúng ta dạy học thì tôi thấy dạy rất là giỏi, nhưng nhiều khi chúng ta thiếu sự thúc giục để sự thực hành.
We tend to teach and learn really well. I believe our church is really well, but sometimes we lacked the urge, the encourage to obey.
Tôi lấy thí dụ chẳng hạn như tôi mở quý vị một lớp dạy quý vị cách câu cá. Tôi dạy quý vị biết cách dùng đủ thứ mọi loại mồi khác nhau để bắt nhiều loại cá khác nhau. Tôi dạy quý vị cách xem thời tiết, giờ giấc để có thể câu cá được nhiều. Xong rồi ra về, ai nấy ra về hết. Và từ tuần này đến tuần nọ, tôi cứ lặp đi lặp lại các bài học đó mà không dẫn quý vị ra bờ sông để câu, thì thử hỏi có bao nhiêu quý vị sẽ tiếp tục học lâu dài. Phải không?
Oh well, let me give you an example. If I open a class to teach you how to fish, know how to use all different kinds of baits, how to know the weather, choose good time to fish, weeks after weeks without taking you to go to the river to fish, then how many of you can still taking that class from weeks to weeks, or you're going to get bored and quit the class?
Chỉ khi nào chúng ta thực hành những điều chúng ta đã học biết thì rễ đức tin của mình mới được đâm sâu, cây mới được vững vàng trong những ngày giông tố.
Only when we practice what we have learned, the roots of our faith be strengthened and grew, the tree is stable, fruitful, and stand firm even in the stormy days.
Thưa quý vị, trong thời kỳ khó khăn, những ngày hạn hán đang đến, tôi tin rằng nó đang đến. Và cái câu hỏi là đức tin của chúng ta có sẽ được vững vàng không? Hay đức tin của chúng ta như một cái cây sẽ bị lung lay và chóc gốc?
I believe that we are about to enter a stormy season. Then will our faith be firm and not shaken?
Một trong những động cơ chính giúp vững vàng mà chúng ta học sáng nay là chăm rễ trong lời của Chúa. Không như những hạt giống mà bị rơi vào đất đá sỏi mà Chúa Giêsu nói đó quý vị nhé. Quý vị, Chúa Giêsu nói như thế này. Tức là kẻ nghe đạo, maybe sáng Chủ nhật, liền vui mừng chịu lấy. Oh, excited to go to church. Xong trong lòng không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi vì đạo mà gặp sự cực khổ, sự bắt bớ thì liền vấp phạm. Chúa Giêsu nói điều đó mà.
One of the main motivation for being steadfast is to be rooted and built up in God's word. and not like the seed that fell on rocky ground, that Jesus said, those on the rocky ground are the ones who receive the word with joy on Sunday, man. When they hear it, but they have no root, they believe for a while, but in the time of testing, they fall away.
Nhưng là cái cây lớn lên vững vàng như lời tiên tri Jeremy đoạn 17 câu 8 rằng như cây trồng nơi bờ suối đâm rễ theo dòng nước chảy, ngộ khi trời nắng chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.
But as the tree planted by the water that sent out its roots by the stream, it does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It have no worries in the year of drought and never fails to bear fruit.
Nguyện xin Chúa giúp chồng chúng ta luôn được gần dòng sông là lời của Chúa. Và giúp chúng ta chịu châm rễ, vui thích học biết lời của Chúa ngày và đêm và vâng lời làm theo, để cây đức tin luôn trổ hoa xanh trái, đứng vững vàng trong mọi mùa, kể cả thời kỳ khó khăn, những ngày nóng như thiêu, nóng như đốt sắp đến. Amen.
May God plant us near the water, which is His word, and may the Holy Spirit help us to be rooted, delighted in learning the word of God day and night, and desire to obey, so that our tree of faith will bear fruit inside and outside, and stand firm in all season, even with the difficult times to come. May God help us.
Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng mọi người đang chú tâm để ý thời thế, để coi sẽ ra sao với một vị tổng thống mới, phải không?
I believe that everyone is paying attention of the future as we now have a new president.
Người ta để ý coi xem luật lệ thay đổi như thế nào và những có khó khăn gì không xảy đến để chuẩn bị trong việc đầu tư, lập nghiệp, đóng thuế cách khôn ngoan, phải không?
We pay attention on how the rules and laws will change and what difficulties that will happen, so we can wisely prepare for investing, running business, and saving taxes, right?
Còn hội thánh và con dân Chúa thì sao? Chúng ta đang chú tâm vào việc gì?
What about the church of God? What are we focusing on?
Cây đức tin của mình có sẽ đứng vững vàng không? Cây đức tin của mình sẽ tiếp tục trổ hoa kết trái không? Hay cây đức tin của mình sẽ bị chóc gốc? Như Chúa Giê-xu nói,
tough times will definitely come. And are we preparing for it? Will my tree of faith stand firm? Will my tree of faith continue to bear fruit? Or will it be uprooted?
Chúng ta biết cái vấn đề mà chóc gốc thì rõ lắm, phải không? Tại vì chúng ta sống trong vùng Đông Nam Hoa Kỳ, cứ mỗi lần bão đến, chúng ta thấy những hình ảnh của cây bị chóc gốc vì rễ nó không có sâu.
Living in the South, we have seen many of these uprooted images after a major storm because tree did not have deep roots.
Chúng ta có nhớ lời của Chúa Giê-xu đã cảnh cáo chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 24 không? Và cái thời kỳ cuối cùng sẽ có gì? Vì các đấng Christ giả và tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu kỳ phép lạ lớn để nếu có thể được lừa gạt ngay cả những người được chọn đi xa lạ.
Do we remember what Jesus warned in Matthew chapter 24 verse 24? He said, for the false Messiah and false prophets will appear and perform great signs and wonder to deceive, if possible, even the elect.
Chúng ta có sẽ bị vấp phạm không? Chúng ta có sẽ ùa theo đám đông, bị trôi dạt đức tin khi cơn giông kéo đến không?
We will be stumbled. We will be deceived by the faithless crowd drifting away when the storm comes.
Không ai chúng ta muốn như vậy. thì chúng ta phải muốn được trồng gần dòng nước. Rẽ chúng ta phải đâm sâu về sự hiểu biết Chúa qua lời của Ngài, vui thích suy gẫm ngày và đêm và vâng lời làm theo nhé. None of us, I believe, want that. To do so, our life must be planted near the stream of water, rooted in the knowledge of the Lord through His words, delighting on the meditation of the Bible day and night, and committed to obey. Sáng nay chúng ta đến đây là làm gì? What are we here this morning for? Đương nhiên là chúng ta thờ phượng Chúa và tìm hiểu, học biết lời và ý muốn của Chúa cho đời sống của riêng của mình và đời sống của hội thánh Chúa chung. Nhưng thưa anh chị em, có đang phải là hết. Chúng ta phải ra về vâng lời làm theo thì mới được vững vàng trước những ngày bão tố đang kéo đến. Of course we come here to worship God and learn His words to know His will for our life. But that is not all. We must go home and obey. To stand firm before the stormy days are coming. Quý vị còn nhớ lời của Chúa Giêsu nói trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thí dụ không? Ngài nói kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá, có mưa sa nước chảy, gió lay xô độc nhà ấy, song không sập vì đá cất trên đá. Đá cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà đang đến. Và nhà của chúng ta có dựa trên những lời chúng ta đã nghe từ nơi Chúa Giêsu và sẽ làm theo không? Remember in Matthew chapter 7, Jesus talked about a parable. He said, "Therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand." Chúng ta không thể nào còn sống trong thái độ thờ ơ nữa. Chúng ta không thể nào sống trong thái độ nước tới chân không chạy. Nhưng để Chúa Thánh Linh biến đổi và rèn luyện đức tin của mình, hầu cho khi khó khăn, cực khổ, bắt bớ kéo đến, chúng ta sẽ không bị vấp phạm mà làm buồn lòng Chúa. Do not live indifferent anymore, but let the Holy Spirit transform us and build up our faith. So when difficult times come, we will not stumble. Nguyện xin Chúa giúp chồng chúng ta gần dòng nước và giúp chúng ta chịu châm rẽ trong Chúa và lời của Ngài. Để dù cho mùa màng nào kéo đến đi nữa, cây vẫn trổ bông xanh trái cho nước của Đức Chúa Trời. May the Lord plant us near the stream of water and help us to be rooted in His word, that no matter what season comes, the tree will continue to bear fruit for God's kingdom until Jesus comes again. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Tôi mong rằng trong giờ phút này, mỗi người chúng ta cam kết với Chúa. Con cam kết với Chúa rằng, từ nay trở đi, mỗi lần con đến nhà thờ, con học biết lời của Chúa. Con hứa nguyện với Chúa con sẽ ra về, vâng lời làm theo. Để đức tin, cái cây đức tin của con được vững vàng. Hầu cho dù giông bão đến đâu kéo đến, cây con không bị lung lay, cây con không bị chóc gốc, nhưng trong mọi mùa vẫn ra trái tốt tươi, mà mọi việc con làm cũng sẽ thành công. Xin Chúa giúp con. Lord, we come to you. We ask you to help us to understand your words this morning. To put in our heart a desire to delight in your word day and night. To love your word more than anything else, Lord. To love you.
So that when the storm comes, our tree of faith will not be uprooted, but continue to bear fruits. Our leaves is always green. Blessing to others. So help us, Lord. We pray. Amen.